Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Đặc biệt xin trân trọng đón chào quý ông bà và các anh chị tham dự buổi cầu nguyện lần đầu tiên từ nhiều tiểu bang. Chương trình cầu nguyện này mong được kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2015. Quý ông bà và các anh chị thân mến, con người ngày nay biết được nhiều sự, nhưng có một sự cần biết hơn cả thì họ lại mù tịt. Đó là biết chính bản thân mình. Con người ngày nay khám phá ra nhiều thứ, từ những bí mật dưới lòng biển cả cho đến những tinh tú trên bầu trời cao. Nhưng có cái cần khám phá hơn cả thì họ lại quên lãng. Đó là khám phá ra chính tâm hồn của mình. Trong bài phúc âm Chủ nhật thứ 16 thường niên tuần này, Chúa Giêsu bảo các môn đệ hãy vào nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi, nhưng đồng thời cũng để kiểm điểm lại sau những cuộc hành trình truyền giáo đầy gian nan và vất vả. Với chúng ta cũng thế, giữa dòng đời thật bận rộn, huy náo, bon chen và ồn ào với những âm thanh thừa thãi, chúng ta cũng hãy dành lấy những giây phút thinh lặng để cầu nguyện, để kiểm điểm về cuộc sống của mình, từ tư tưởng, lời nói cho đến việc làm, để nhận ra đã bao lần chúng ta đã lỗi phạm đức ái với anh chị em mình, xem có điều gì sai quấy và đi trái với lệnh truyền của Chúa không. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu mến và đón nhận lời Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Và để bắt đầu giờ kinh nguyện, xin quý ông bà và các anh chị cùng hát với chúng tôi bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần. Trở về, các tông đồ đã sung sướng kể lại những thành quả tốt đẹp đã gặt hái. Nghe xong, Chúa Giêsu đã mời gọi các ông vào nơi thanh vắng, như Ngài vốn làm, để nghỉ ngơi, để cầu nguyện cũng như để kiểm điểm về những biến cố mà họ đã gặp và đã sống. Trong thinh lặng, chúng ta mới dễ dàng nhận ra con người thật của mình. Con người luôn yếu đuối và nhiều lỗi phạm. Trong thinh lặng, để chúng ta kiểm điểm lại đời sống và để biết rõ chính bản thân của mình. Sở dĩ như vậy vì không biết mình thì khó mà khiêm nhường. Không khiêm nhường thì khó mà nhân đức. Không nhân đức thì khó mà được vào nước trời. Không biết những sai lỗi thì làm sao có thể uốn nắn mà trở nên hoàn thiện. Tuy nhiên, biết mình không phải là chuyện dễ, bởi vì như một thi sĩ đã bảo, con người khó mà đo được tâm hồn của mình một cách chính xác, bởi vì cái thước họ dùng luôn sai lạc, hoặc ngắn quá, hoặc dài quá. Một người đã sạch thì chỉ một vết nhơ nhỏ mọn cũng đã đủ để cảm thấy bức rứt khó chịu rồi tắm gội lại ngay. Trái lại một người đã lem luốc bẩn thỉu dính đầy dầu mỡ, thì dù bùn đất có dính vào thì cũng chẳng cảm thấy chi. Cái bi đát là ở chỗ người say thì chẳng bao giờ nhận mình là say, còn kẻ tội lỗi thì chẳng nhận thấy mình có tội lỗi gì. Chúng ta giống như người đeo hai cái giỏ. Cái giỏ đằng trước đựng những sai lỗi của kẻ khác, còn cái giỏ sau lưng thì đựng những sai lỗi của mình. Do kiêu ngạo, chúng ta thiếu nhận biết về bản thân cùng những sai lỗi của mình. Trái lại, những khuyết điểm của người khác thì chúng ta lại biết rất rõ và kết án một cách rất là nghiêm khắc. Bởi đó chúng ta phải luôn tự hỏi, tôi là ai và tôi như thế nào? Đâu là những cám dỗ tôi thường gặp? Đâu là những tật xấu tôi thường vấp mắc? Và đâu là những tội tôi thường phạm? Tất cả những câu hỏi trên chúng ta chỉ có thể tìm thấy được câu trả lời một cách xác thực nhất trong thinh lặng, cầu nguyện và kiểm điểm đời sống. Bởi đó giữa dòng đời huyên náo, chúng ta hãy biết dành lấy những giây phút thinh lặng để cầu nguyện, để tính sổ cuộc đời với Chúa và nhìn lại những bước đường đã đi. Chính Chúa Giêsu cũng sống âm thầm suy nghĩ suốt 30 năm trước khi công khai đi rao giảng. Rồi trong những năm giảng dạy, cho dù bận rộn với biết bao công việc, Chúa vẫn thường tìm nơi thanh vắng để hầu chuyện với Chúa Cha. Chúng ta cũng vậy. Trong thinh lặng suy nghĩ, chúng ta mới thấm thía ý nghĩa của đời người. Phải làm ăn, tranh đấu, lam lũ với nghề nghiệp, lo miếng cơm manh áo cho mình và gia đình, lo trả tiền nhà, tiền điện nước, tiền học cho con cái, tiền đóng góp này, lễ hội kia, vân vân và vân vân. Thật là nhiêu khê đến mệt óc, mỏi tim, lo lắng, bon chen, vất vả, nhưng cuối cùng sẽ được gì? Sẽ đi về đâu? Vì sống là gửi, thác là về. Trong thinh lặng suy nghĩ, chúng ta mới biết tại sao chúng ta vẫn chưa mến Chúa tận tình, vẫn chưa yêu người như Chúa truyền, vẫn chưa hiền lành nhịn nhục, chịu khó, thông cảm và tha thứ. Trong thinh lặng suy nghĩ, chúng ta mới thấy linh hồn là quý, linh hồn ấy đòi làm lành, lánh dữ, cần sống đời Kitô cho nghiêm chỉnh và mới biết mình đang làm lợi hay hại cho linh hồn. Tóm lại, qua lời Chúa khuyên bảo các tông đồ, Chúa cho chúng ta biết sự quan trọng, cần thiết và ích lợi phải hồi tâm, thinh lặng và suy nghĩ để tìm lại chính mình, hoặc để nghỉ ngơi. Đây không phải là chuyện vô ích, nhưng là chuyện thuộc về nhu cầu sống của chúng ta. Nhờ đó tâm hồn chúng ta sẽ thanh thản hơn, thân xác chúng ta sẽ mạnh khỏe hơn, và chắc chắn đời sống chúng ta sẽ thoải mái và tốt đẹp hơn. Mỗi khi cảm thấy gánh nặng của bổn phận, của trách nhiệm đè xuống trên mình, chúng ta hãy biết cầu nguyện, hãy biết tìm về với Chúa và Ngài sẽ ban cho chúng ta nguồn sức mạnh, nâng đỡ chúng ta trên vạn nẻo đường đời. Như lời Thánh Vịnh đã viết, Chúa là mục tử, tôi chẳng còn thiếu thốn chi. Ngài dẫn tôi qua đường ngay nẻo chính. Dù bước đi trong thung lũng tối tăm, tôi chẳng hề lo sợ. Dù bị đè bẹp dưới muôn vàn gánh nặng, tôi cũng không nao núng. Hay như lời Chúa đã kêu gọi, hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta và ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Quý ông bà và các anh chị thân mến, giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi âu lo, xin giữ một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm tối mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng bên Giê-xu, để một mình ở đó trầm lắng và bình an. Lạy Chúa, xin hãy làm cho nhịp tim của chúng con trở nên nhẹ nhàng bằng cách làm cho tâm trí chúng con được thanh lặng. Xin hãy bẻ gãy những căng thẳng trong các mạch máu và bắp thịt của chúng con, để chúng con biết dựa đầu và tín thác vào bên lòng Chúa xót thương. Xin cho chúng con đừng tự phụ với những thành công gặt được, và cũng đừng chán nản với những thất bại ê chề, nhưng biết dừng, biết lắng đọng tâm hồn để nghe tiếng Chúa chỉ bảo. Amen. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhầm ơi chúng con. Nhờ lời Đức Mẹ khẩn cầu, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng con và tất cả những người xin chúng con khẩn nguyện cho, những người đau yếu tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang hồi phục sau một ca mổ hiểm nghèo, những người đang phải điều trị tại bệnh viện, đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Đặc biệt trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho ông bà Nguyễn Văn Nam ở Florida đang đau nặng, ông Hoàng Thu Điệp bị tai nạn mù cả hai mắt, anh Nguyễn Tiến Dũng ở New Jersey được vững niềm tin và biết phó thác trong cơn trọng bệnh hiện nay, anh Hùng và chị Nga bị biếu ở đầu, chị Kim Phụng bị suy tim, anh Huấn bị ung thư máu, cháu Francisco Xavier Nguyễn Thái Khôi 4 tuổi, chậm nói, chậm phát triển và thường không tự chủ được bản thân mỗi khi nóng giận. Ông Dominico Nguyễn Văn Mão ở Cali đang hấp hối trên giường bệnh. Một linh mục ở Việt Nam bị đau thần kinh tủy sống và một linh mục bị đau sạn mật. Xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót, qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh, thêm sức đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người chúng con xin cầu nguyện cho. Xin Chúa nhận lời chúng con khấn nguyện. Và giờ đây trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Kilato, chịu đông đành trên cây thánh giá, chết và táng trang, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, người bên hiểu Đức Chúa Cha theo tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh thằng có ở khắp thế này.
Cả thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hàng sống vậy. Amen. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi nhai tin từ nhân con tin ta nơi ngài lời cha hằng hiếu con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi cha tin từ nhân con tin ta nơi ngài lời cha hằng hiếu con xin dâng lên cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca
tâm thương xót.
Mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha.
Là Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi
ca tâm thương xót Chúa đã ban tân con ơi trời tin tưởng nơi con tin ta nơi ngài
lạy Cha hằng hữu.
Con xin dâng lên Cha,
mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha.
Là Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con
và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót.
Mình và mô linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha
là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh
là Thiên Chúa
toàn năng
hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ngợi ca lòng thương xót.
Chiều đã
từ Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chúa con. Ngài chúa yêu thương chan hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao
đến quý ông bà và các anh chị, cha Phêrô Lê Hùng, dòng Vinh Sơn, Việt Nam, một linh mục trẻ rất nhiệt thành, đạo đức và có lối giảng rất hay và lôi cuốn. Hiện cha đang phục vụ tại một giáo xứ người Mỹ và Tây Ban Nha ở Alabama. Hôm nay cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Chúng con xin kính chào và kính mời cha.
Vâng, con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý bác, quý anh chị trên đường dây online. Trước khi chia sẻ lời Chúa và đọc bài tin mừng, con xin thay lời cho quý cha, quý sơ, quý bác, quý anh chị phụ trách giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi đêm thứ sáu để hân hoan được mến chào quý bác, quý anh chị lần đầu tiên lên đường dây online cầu nguyện tối hôm nay với chúng con. Ước gì tất cả chúng ta cùng nhau hợp thành một cộng đoàn cầu nguyện, cùng nhau ca hát, cùng nhau tôn vinh Chúa. Và con tin là Chúa vui lắm. Chúa vui là bởi vì chúng ta đã hy sinh dành thời gian cho Chúa, tìm giờ nghỉ ngơi trong Chúa. Con nghĩ là không phải ai cũng cảm nhận được cái niềm vui lớn lao này. Và chỉ xin Chúa cho chúng ta có được niềm vui đấy. Niềm vui cảm nhận có Chúa trong cuộc đời của chúng ta và niềm vui được thể hiện lòng biết ơn Chúa. Vì mọi điều Chúa ban cho cuộc sống của chúng ta, Ngài đã làm cho chúng ta hôm nay và mãi mãi. Con xin cộng đoàn chúng ta lắng nghe lời Chúa của ngày thứ sáu, Chủ nhật thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giê-xu, ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Người đáp, các ông chưa đọc trong sách sao, ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh miến, ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn. Chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Vâng, con xin kính chào quý cha, kính chào quý sơ và quý ông bà, các bác và các anh chị. Con xin chia sẻ vài tâm tình dựa vào lời Chúa của ngày hôm nay. Chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 15 thường niên và hôm nay đã là những ngày cuối cùng của tuần 15 thường niên. Chủ nhật hôm nay mời gọi chúng ta lắng nghe lời của Đức Giêsu nói với chúng ta, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Khi suy niệm bài tin mừng này và cũng dọn những tư tưởng đơn sơ để chia sẻ với cộng đoàn, con chợt nhớ ra cái bài nói chuyện của Đức Thánh Cha mới giáo triều Roma vào ngày 22 tháng 12 năm 2015 vừa qua, tức là trước lễ Chúa Giáng sinh mấy ngày ở cái hội trường Clemente Vatican. Thì tôi nhớ lại Đức Thánh Cha gặp tất cả các thành viên trong giáo triều Roma, gồm có các giám mục, các linh mục, các tu sĩ, là những nhân viên phụ trách cho các thánh bộ, các văn phòng, các tòa án của giáo triều Roma. Thì mục đích là để ôn lại, mình gọi là tính sổ những cái hoạt động trong năm qua. Đó là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai, cái hôm đấy là Đức Thánh Cha muốn gửi quà, gửi lời chúc mừng Giáng sinh cho các nhân viên của tòa thánh. Thì con biết cái câu chuyện này, dĩ nhiên là cái lời chia sẻ của Đức Thánh Cha ngày hôm đấy là được đăng trên mạng rất nhiều, nhưng mà biết rõ hơn nữa là bởi vì con có gặp Cha Cương. Các bác anh chị ở New York thì biết Cha Cương nhiều, nghe là ngài cũng đang làm việc trong tòa thánh Vatican. Thì ngày 22 sau cái buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha thì Cha Cương có bay về New York để dự lễ Giáng sinh ở bên New York với gia đình ông bà cố, rồi có đến các cộng đoàn Việt Nam thì gặp Cha Cương ở cộng đoàn Việt Nam. Thì Cha Cương kể chuyện vui lắm. Đại khái con nhớ lại Đức Thánh Cha ngài nói với giáo triều, bởi vì ngài bảo là giáo triều chúng ta như là một cơ thể của con người, cho nên là các bộ phận phải hoạt động thật tốt thì cơ thể nó mới khỏe, mới quân bình. Chứ một bộ phận hoạt động không tốt ấy, thì cơ thể là có vấn đề. Và như thế Đức Thánh Cha nói là một cơ thể khỏe mạnh, quân bình, mà được ví như là hình ảnh của giáo triều, như thế mới xứng đáng được gọi là thân mình của Chúa Kitô, bởi vì giáo hội là thân mình của Chúa Kitô. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, Đức Cha nhấn mạnh trong cái buổi nói chuyện hôm đấy, ngài nói rằng như bất kỳ cơ thể nào cũng đều mang những chứng bệnh, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Thì Đức Thánh Cha nói vậy hôm nay tôi cũng muốn đề cập đến một số chứng bệnh thường xuyên gặp trong giáo triều Roma. Cha Cương nói là Đức Thánh Cha rủa cho một trận cả giáo triều đục một trận no. Con thấy người Mỹ họ hay nói chuyện với nhau, họ nói là Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta, ngài có một cái công rất lớn. Ngài thực sự có một công rất lớn, có nghĩa là ngài làm sạch giáo hội, ngài liên sấp giáo hội. Và có người thì nói là Đức Thánh Cha này thì được lòng những người ngoài giáo hội thôi, còn ở trong giáo triều với lại một số vị là Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, rồi Đức Thánh Cha cũng rờ gáy, nên nhiều vị cũng không có thích lắm. Nhưng mà điều con muốn nói là Đức Thánh Cha đã thẳng thắn nói ra được cái sự thật mà những cái căn bệnh ấy Đức Thánh Cha liệt kê, đó là 15 căn bệnh mà hôm nay con cũng xin được kể ra với cộng đoàn chúng ta. Và cũng là dịp, con nghĩ là chúng ta có dịp xét mình, biết đâu nó cũng là căn bệnh của mỗi người chúng ta. Và tối nay trước khi chúng ta đi ngủ, con cũng thế, cộng đoàn chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy xét xem chúng ta có những cái tật xấu này không. 15 căn bệnh, thứ nhất Đức Thánh Cha nói đó là căn bệnh tưởng mình là bất diệt, nghĩa là nghĩ mình là quan trọng lắm, thiếu ai chứ thiếu tớ là mọi chuyện hỏng hết. Thế cho nên không biết kiểm điểm mình mỗi ngày. Đức Thánh Cha nhắc là cái bệnh là bệnh tưởng mình là bất diệt. Căn bệnh thứ hai Đức Thánh Cha nhắc đó là bệnh của thuyết Mataism, có nghĩa là câu chuyện nhắc đến bà Thánh Mata, gọi là cái bệnh lo toan quá mức ấy. Bệnh quan tâm đến công việc quá nhiều mà lơ là với phần tốt hơn, đó là phần ngồi bên chân Chúa để nghe lời của Ngài. Không biết quý bác quý anh chị nghĩ sao, chứ như con thì con thấy cái bệnh này nhiều khi con cũng bị hay bị mắc nhiều. Có nghĩa là lo toan công việc của đâu đậu chuyện này chuyện nọ, nhưng mà đôi khi phần thiêng liêng của mình rất là lơ là. Chúng ta thấy trong tin mừng, Mata là một con người đầy ắp yêu thương, săn sóc tận tình, nhưng cô lại có một cái cá tính mà tiếng Anh nó gọi là controlling, có nghĩa là thích kiểm soát người khác, muốn điều khiển người khác. Thánh Thánh Cha nhắc là đấy là cái bệnh gọi là Mataism, nghĩa là thích làm việc thôi mà quên bổn phận thiêng liêng là đời sống cầu nguyện. Căn bệnh thứ ba Đức Thánh Cha nhắc đó là căn bệnh chai cứng tâm trí và tinh thần. Không còn là người của Thiên Chúa nữa, cái bệnh này làm cho họ đánh mất sự nhạy cảm nhân bản cần thiết để khóc với người khóc và vui với người vui. Đó là những con người đã mất đi tâm tình của Chúa Giêsu. Tôi thanh tra nhắc như thế. Căn bệnh thứ 4, đó là bệnh kế hoạch thái quá và chỉ biết hiệu năng, duy hiệu năng. Nhưng mà những con người như thế vô tình trở thành một kế toán viên, Đức Thánh Cha nói là một kế toán viên hoặc có khi trở thành một con buôn. Chúng ta thấy cái tệ nạn học đường của quê hương Việt Nam chúng ta ngày hôm nay do cái lãnh đạo Cộng sản vô thần lúc nào cũng mong được thành tích 100%. Hậu quả là gì? Thưa, hậu quả là có những em học hết cấp 1 ấy, mà đọc một câu văn chưa xong. Đó là bệnh thành tích ấy. Em học được lên lớp ấy, năm nào cũng lên ấy. Cái bệnh thứ 5 đó là bệnh hợp tác kém, không có cộng tác làm việc với nhau, gây sự khó chịu và gương mù gương xấu. Cái bệnh thứ 6 Đức Thánh Cha nhắc tới đó là bệnh, cái loại bệnh về não tác động đến trí nhớ, nghĩa là đây là cái bệnh Đức Thánh Cha nói là bệnh tinh thần thôi, mà hình như nó là gọi là cái bệnh Alzheimer đó, là mình quên mất, quên đi cái lịch sử, cái gốc gác cá nhân của mình với Chúa, nghĩ mình là thành phần ưu tuyển, cứ nghĩ mình là ngon, nghĩ mình là nhất quả đất, và như thế làm cho mình sống trong ảo tưởng. Căn bệnh thứ 7, Đức Thánh Cha nhắc đó là căn bệnh cạnh tranh và háo danh. Háo danh, một thứ Đức Thánh Cha nói đây là một thứ tu kín giả tạo, chỉ thích danh, dứt chức ở trong toàn thánh, thích cạnh tranh để mình được lên ngôi, được lên chức. Cái bệnh thứ 8 Đức Thánh Cha nhắc đó là bệnh tâm thần phân liệt trong cuộc sống, đó là cái cách sống hai mặt, nói thì hay mà thực hành thì có khi không hay mấy. Cái bệnh thứ 9 Đức Thánh Cha cũng nhắc các trong giáo triều, đó là bệnh ngồi lê đôi mách hay nói hành nói xấu. Chúng ta có nghĩ là chỉ ngoài đời có thôi, nhưng mà trong tòa thánh cũng có cái bệnh này. Đức Thánh Cha gọi là hành vi gieo rắc cỏ lùng, như là hành động của Satan vậy. Và căn bệnh thứ 10, Đức Thánh Cha nhắc nhở đó là bệnh thần thánh hóa bề trên. Khi thần thánh hóa bề trên có nghĩa là gì? Là xu nịnh bề trên, là a-dua với bề trên. Khi bề trên nói sai cũng a-dua. A-dua và xu nịnh như thế để làm gì thưa? Hy vọng tìm được một chút ân huệ, tôn vinh con người mà quên tôn vinh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhắc nhở. Và căn bệnh thứ 11 là dửng dưng với người khác. Dửng dưng với người khác, cái bệnh vô cảm về những phương tiện truyền thông hấp dẫn chiếm mất quá nhiều thời gian của các nhân viên tòa thánh, khiến con người không còn đủ tương quan giữa con người với con người nữa. Bệnh này con thấy là ngày hôm nay nó lan nhanh đến đáng sợ, nhất là với giới trẻ của chúng ta. Con thấy giới trẻ ngày hôm nay đi đâu đứa nào cũng cầm cái điện thoại, lúc nào cũng texting, ở nhà thì lo lướt web, lâu lâu con thấy không biết làm sao, một số gia đình Việt Nam chúng ta cũng vậy, lâu lâu con cái cũng đi ăn chung với cha mẹ ở nhà hàng, mình nhìn xa nhìn vô cứ tưởng là đầm ấm sum họp lắm, nhưng mà khi vô nhà hàng rồi mỗi người một ghế, bắt đầu là mạnh ai đấy bấm mẹ bấm, bố bấm, con bấm, cháu bấm. Một cái thế giới như thế sẽ làm cho người ta sống dửng dưng với nhau, và trong một cái thế giới như vậy thì con nghĩ là rất là khó vô cùng để có thể nghe được tiếng của Chúa, khó lắm có thể nghe được tiếng của Chúa. Căn bệnh thứ 12 Đức Thánh Cha nhắc tới đó là bệnh mang bộ mặt đưa đám, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, đôi khi dễ dãi với mình nhưng lại quá khó khăn với anh chị em xung quanh. Không có khuôn mặt của niềm vui, không có khuôn mặt của Chúa khi phục vụ tha nhân, con tin thì không mở ra với những người xung quanh. Một câu người ta hay nói với nhau là một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Làm thánh mà buồn thì cũng đứng lên làm thánh là phải vui, một vị thánh của niềm vui. Mặt hình sự làm sao người ta có thể nhận ra được Chúa nơi chúng ta được. Căn bệnh thứ 13 Đức Thánh Cha nhắc đó chính là bệnh vun quén. Vun quén ở đây Đức Thánh Cha nói là không phải vì thiếu hay vì cần thiết, nhưng chỉ vì thu vén, là bởi vì để cho mình cảm thấy an toàn. Một con người như thế nói lên cái thái độ sống thiếu thanh thoát và thiếu sự phó thác cho Thiên Chúa, làm cho tâm hồn con người của chúng ta thiếu đi sự thanh thản. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn. Chúa Giêsu nói như thế. Và căn bệnh cuối cùng là căn bệnh khép kín bè phái cho nhóm riêng của mình. Khép kín bè phái cho nhóm riêng của mình. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở cái bệnh của các nhân viên giáo triều đó là bệnh thích phô trương, tìm mọi cách để được tuyên dương, tỏ ra mình có tiếng nói quan trọng, mình hấp dẫn, mình có nhiều tài năng. Chúa Giêsu gọi họ là những người Pharisee giả hình, là những người chỉ súng xính trong những bộ quần áo, đó là những mồ mả tô vôi. Bạn phải cân nhắc lại 14 cái tật xấu mà Đức Thánh Cha nhắc với các nhân viên của giáo triều Roma hôm nay khi suy ngẫm bài tin mừng, cũng là để nhắc nhở chúng ta xem chúng ta có những cái tật xấu đấy, xin Chúa sửa dạy chúng ta để nên những công dân đích thực của tin mừng của nước trời. Suy ngẫm bài tin mừng ngày hôm nay, con cũng nhớ đến hình ảnh lời nói của Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử trong sách của Ngài, khi Ngài viết thì Ngài đòi người quân tử phải có 5 đức tính, gọi là ngũ thường. Mà đứng đầu của ngũ thường này thì Đức Khổng Tử lại đặt lên đầu, đó chính là lòng nhân. Con nhớ đến cái câu nói của Ngài là bởi vì suy ngẫm bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu của chúng ta trong bài giáo huấn của Ngài hôm nay thì lòng nhân càng có một chỗ đứng hết sức đặc biệt. Xem ra câu nói này không dễ hiểu, vì lòng nhân thì vô hình, ta không thấy được. Tiền vàng có thể ta thấy ngay, nhưng mà lòng nhân chúng ta không thấy được. Và vì không thấy được, nên đôi khi ta đã vô tình không hiểu sâu xa lòng nhân là gì. Lòng nhân là cái gì? Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, ta mới nghe bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta là hãy học cho biết ý nghĩa của lòng nhân. Hãy học cho biết ý nghĩa của lòng nhân. Có một câu chuyện kể là có một thầy tiến sĩ luật Do Thái đi tù Roma. Các bác có thể đã nghe câu chuyện này rồi. Ông thầy tiến sĩ luật này thì được nhận phần ăn tối thiểu mỗi ngày thôi. Mục đích là để kéo dài sự sống cho qua ngày vậy thôi. Thời gian sau 3 tháng, thầy luật sĩ càng ngày càng yếu dần đi. Khi đấy, người ta mới mời bác sĩ tới khám, không biết lý do tại sao mà thầy bị bệnh nặng ra. Thì cuối cùng các bác sĩ kết luận, bệnh của thầy tiến sĩ luật là do cơ thể của ông bị thiếu nước trầm trọng vậy thôi. Chứ không phải thiếu đồ ăn mà là do thiếu nước. Thì các sĩ quan ở trong ngục thắc mắc bởi vì không hiểu nguyên nhân tại sao. Lý do là vì nước mỗi ngày cung cấp, tuy là không có phải dư giả nhưng mà đủ tối thiểu cho một cơ thể con người. Thì lúc đấy bắt đầu đám lính bắt đầu để ý quan sát xem cái ông thầy tiến sĩ luật này ông sống ra sao, ông ta làm gì với cái số nước mà trong tù cung cấp. Thì cuối cùng người ta khám phá ra một điều là thầy luật sĩ này đã sử dụng phần lớn số nước được cung cấp không phải để uống mà là để rửa tay trước khi cầu nguyện và ăn uống theo nghi thức tôn giáo của người Do Thái. Cho nên là cuối cùng là thầy mắc bệnh là bởi vì thầy chỉ giữ luật một cách cứng nhắc. Chúng ta nói là chết vì thiếu hiểu biết. Vậy thì chúng ta thấy giữ ngày Sa-bát trong đạo Do Thái là rất quan trọng, rất rất quan trọng. Theo luật Chúa thì đó là ngày nghỉ ngơi, ngày chúng ta ngưng làm mọi công việc. Đối với người Pha-ri-sêu cũng quan niệm như thế. Bứt lúa được xem như là gặt lúa, cho nên đối với người Pha-ri-sêu đây là việc cấm làm trong ngày Sa-bát. Hành vi bứt lúa của các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay được xem là vi phạm luật, chỉ có giơ tay bứt và cận lúa ăn cho đỡ đói thôi mà được xem là vi phạm luật Sa-bát. Nhưng mà chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng rất là hay, thay vì ngài trách móc các môn đệ theo lời những người Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu lại bênh vực các môn đệ. Thưa cộng đoàn, chúng ta phải hiểu rằng thật ra luật giữ ngày Sa-bát không phải là một luật đòi buộc về luân lý tuyệt đối, không phải là đòi buộc luân lý tuyệt đối, không phải như thế. Bởi vì chúng ta thấy các tư tế trong bài tin mừng chúng ta nghe, các tư tế cũng phải làm việc phụng sự Chúa, phải chuẩn bị các lễ vật vào ngày Sa-bát. Họ được phép làm mà đâu có mắc tội. Thì huống hồ là Chúa Giêsu, là Thầy Giêsu của chúng ta và các môn đệ của Ngài, những người làm việc cho nước trời. Chả nhẽ các ngài làm việc cho nước Chúa, cho nước trời, các ngài lại phải chịu đói, nên các môn đệ đã bứt lúa mà ăn. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không có cái thái độ bất kính với ngày Sa-bát, không hề, nhưng vì ngài là chủ ngày Sa-bát. Ngài thấy gánh nặng đè lên thân phận con người chúng ta bởi những cấm đoán chi ly tỉ mỉ, khiến con người mệt mỏi, ngột ngạt. Và đối với Chúa Giêsu, giữ luật phải đem lại cho con người hạnh phúc, phải đi đôi với lòng nhân. Giữ luật phải mang lại cho con người trở nên người hơn. Giữ luật mà thiếu lòng bao dung thì đó là thứ nghi lễ mà Chúa không cần. Thật ra thì không có cái sự đối nghịch giữa luật lệ và lòng nhân. Chúng ta hiểu như thế. Giữ luật là cách biểu lộ lòng nhân. Vì luật trên hết chính là luật yêu thương. Chúng ta nhắc lại với nhau như thế. Luật trên hết chính là luật yêu thương. Thế cho nên, người giữ luật thực sự là người có khuôn mặt vui tươi và có trái tim rộng mở. Khi yêu rồi, người ta sẽ trở nên tế nhị, quan tâm, chu đáo đến nhau. Không phải quan tâm để mà xét đoán, tò mò chuyện của nhau, nhưng mà quan tâm đến nhau để chỉ vì thấy những nhu cầu của anh chị em xung quanh chúng ta. Vậy thì suy niệm lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng sự thánh thiện thực sự là ở bên trong tâm hồn con người. Ở bên trong tâm hồn con người hơn là những hành động bên ngoài. Và khi nói như thế, còn không nói với cộng đoàn chúng ta là thôi, chúng ta cứ sống đạo tại tâm, trong tâm hồn là được rồi, không cần đến nhà thờ ngày Chủ nhật nữa. Bởi vì ngày hôm nay có nhiều người quan niệm sống đạo tại tâm như thế. Nhưng mà thật sự là chúng ta cần đến với Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa mỗi ngày Chủ nhật, vì tất cả chúng ta hợp thành một cộng đoàn để chúc tụng ngợi khen Chúa. Và sự thánh thiện, lời cầu nguyện của người này, của cộng đoàn này, của người này ảnh hưởng lên trên người khác. Cái đời sống cầu nguyện, cái gương sáng của chúng ta có tương quan với nhau. Nhưng cũng phải nói rằng, chúng ta nên sớm bỏ đi cái quan niệm, cái não trạng, đó chính là chúng ta đến nhà thờ mỗi Chủ nhật chỉ vì phạm tội, chỉ vì sợ phạm tội trọng, rồi sợ khi chết trong tình trạng phạm trọng tội như thế, thì Chúa sẽ phạt xuống hỏa ngục. Có nghĩa là không có Chúa nào mà ác như thế. Vậy thì hôm nay Chúa nói với chúng ta, ta muốn lòng nhân từ, không phải là hy lễ. Thì chúng ta hân hoan đến với Chúa, vì ý thức rằng Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Chúa là người cha săn sóc chúng ta. Chúng ta đến với Ngài như đứa con hiếu thảo, đến thăm cha mẹ yêu quý của mình. Chúng ta đến với Chúa trong niềm vui của người, biết cuộc đời mình có Chúa. Cái điều quan trọng lắm, biết cuộc đời mình có Chúa, hân hoan đến với Chúa, biết mình có nguồn cội, biết mình có cùng đích, và cùng đích ấy chính là ở nơi Thiên Chúa. Thì chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết quan tâm đến việc tu tâm dưỡng tính, nghĩa là chúng ta tìm được cho chúng ta một tâm hồn ngay lành, luôn luôn tôn trọng, luôn luôn bênh vực công lý, luôn luôn dùng lẽ phải mà sống với chính bản thân chúng ta và với tha nhân, luôn luôn yêu thương trong khiêm tốn anh chị em xung quanh chúng ta. Đó là điều cốt yếu, có nghĩa là điều quan trọng nhất để làm nên sự công chính, hơn là chúng ta tỉ mỉ giữ luật mà chúng ta thiếu cái tâm hồn chân thành ở bên trong. Và mỗi lần chúng ta bị cám dỗ sống tự cao, thì xin Chúa cho chúng ta biết ngắm nhìn con đường của Chúa Giêsu đã đi qua, con đường của yêu thương và khiêm hạ. Ước gì chúng ta sống xứng danh là bạn của Chúa, chúng ta sống xứng đáng là môn đệ của Đức Kitô trên con đường của Ngài từ Bethlehem tới núi Sọ. Và ước gì mai sau chúng ta được cùng với những anh chị em đã đi trước chúng ta chia sẻ niềm vui bên Chúa trong nước trời. Con xin cộng đoàn chúng ta giờ đây cùng với con dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Tối hôm nay chúng con muốn lặp lại lời tuyên xưng của niềm tin mỗi chúng con. Chúng con tuyên xưng Chúa là chủ cuộc đời chúng con. Chúa đáng được chúc tụng, Chúa đáng được ca ngợi và đáng được tôn vinh muôn đời. Chúa đã rời bỏ tất cả vinh quang thiên quốc và chọn lấy trái đất chúng con đang sống đây làm quê hương. Chúa còn nghĩ ra cách để ở với chúng con trong bí tích tình yêu, bí tích nhiệm màu, bí tích cao cả. Xin Chúa lôi kéo mỗi người, mỗi anh chị em chúng con đến với thánh thể tình yêu của Chúa để thờ lại Chúa, đấng đã tự hiến mình vì chúng con, vì đoàn chiên. Chúa thực sự là ánh sáng cho thế gian và là đấng giải thoát, chữa lành, các thương tích hồn xác của chúng con. Lạy Chúa, như Thánh Phêrô đã tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa, tối hôm nay chúng con cũng muốn lặp lại thêm một lần nữa, bỏ Ngài, con biết theo ai. Ai có thể tự hiến thân xác mình làm lương thực nuôi sống chúng con? Ai có thể bảo đảm cho chúng con sự sống đời đời? Ngoài Chúa, chỉ có Chúa, từ nơi thánh thể Chúa, chảy ra nguồn ân sủng, nguồn sức thiêng cho chúng con, và có khả năng thỏa mãn cơn khát tâm linh của mỗi chúng con. Chúng con xin chúc tụng Chúa, và xin Chúa đụng chạm đến trái tim của chúng con. Xin Chúa cứu giúp những tâm hồn khô khan, chữa lành mọi những vết thương trong những tâm hồn đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Xin Chúa an ủi những ai bệnh hoạn, nhất là những anh chị em, đặc biệt xin chúng con cầu nguyện tối hôm nay. Xin Chúa thêm sức cho những người hấp hối. Xin Chúa ban niềm tin cho những người đang sống trong tuyệt vọng vì cuộc sống quá lam lũ, quá đau khổ. Xin Chúa ban bình an cho những kẻ cô đơn và những anh chị em còn đang xa lạ với Chúa, với đức tin, với tình thương. Xin Chúa hãy đưa họ về. Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con sống mà như đã chết. Xin Chúa ban thần khí của Ngài cho chúng con, vì thần khí của Ngài làm cho chúng con được sống. Và lạy Chúa, chúng con xin Chúa một ơn này là xin cho chúng con khi đã nhận được tất cả những hồng ân của Chúa, chúng con biết sống chứng nhân cho Chúa trong mọi hoàn cảnh và biết nói về Chúa như là một người bạn thân cho anh chị em chung quanh chúng con. Amen. Con xin cảm ơn quý cha, quý sơ, quý ông bà, quý bác, quý anh chị.
Xin cha cũng ban phép lành cuối ngày cho tất cả chúng con.
Vâng. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Giờ cầu nguyện đã xong, chúc anh chị em một đêm bình an.
Cảm ơn Chúa.
Kính thưa Cha, thay mặt cho toàn thể quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa Chót Thương online, chúng con xin được tri ân cảm tạ tâm tình chia sẻ của Cha, không phải tối ngày hôm nay nhưng mỗi khi mỗi tuần được nghe tâm tình và tiếng nói của Cha, chúng con thấy rất là ấm lòng. Chúng con cảm thấy lời Chúa đang từ từ đi vào lòng của mỗi người chúng con. Và chúng con xin cầu chúc Cha luôn khỏe mạnh, được tràn đầy ơn Chúa, để Cha tiếp tục phục vụ giáo hội, phục vụ giáo xứ ở Alabama. Và đặc biệt
là
mấy tuần thì chúng con lại được nghe tiếng của Cha, được nghe những cái tâm
tình
là tuyệt vời.
Dạ vâng, con xin, em cảm ơn anh nhiều lắm. Con xin cảm ơn quý cha, quý sơ, quý ông bà, quý bác, quý anh chị. Con kính chúc gia đình chúng ta đêm bình an trong Chúa. Xin cầu nguyện cho con, và xin nhớ cầu nguyện cho mọi người. Con xin cảm ơn.
Xin cảm ơn cha và xin chúc cha ngủ ngon. Chúc quý ông bà một buổi tối thật là an bình trong tay Chúa, trong tên mẹ Maria và thánh cả Giuse. Xin hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Con xin cảm ơn.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước cầu Chúa. Vì ngoài lòng Chúa Xót Thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của thương mỗi ngày.